Phóng sự đặc biệt. Kính thưa quý thính giả, vào lúc chiều hôm nay thứ Hai, 20 tháng Giêng năm 2014, Đoàn đại diện Diễn đàn Xã hội Dân sự và Hội Bầu Bí Tương Thân đã đi thăm chúc Tết Giáp Ngọ và tặng quà anh Phạm Văn Trội, cụ tù nhân lương tâm ở xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội. Khi ra về vào khoảng 20 giờ, đoàn đã bị một lực lượng đông đảo hơn 30 người mặc thường phục, tự xưng là thực thi công vụ, dùng vũ lực bắt về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Chương Dương. 6 người bị câu lưu, gồm có tiến sĩ Nguyễn Quang A, các blogger Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hùng, Nguyễn Kim Môn và cô Mai Phương Thảo. Đến gần 23 giờ, không tìm được lý do gì để giữ đoàn, công an đã buộc phải để mọi người ra về. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã kể lại sự việc với phóng viên Trần Quang Thành. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Xin chào tiến sĩ Nguyễn Quang A. Hôm nay tiến sĩ Nga và một số thân hữu thay mặt cho Diễn đàn Xã hội Dân sự có đi tặng quà Tết một tù nhân, cựu tù nhân lương tâm và đã bị công an gây khó dễ. Xin tiến sĩ tường thuật lại cái vụ đi hôm nay được không ạ?
Tôi và 5-6 anh em đã đến thăm Tết, chúc Tết trước anh Phạm Văn Trội. Thì chúng tôi đến đấy là hơi muộn. Và ở đó chúc Tết độ khoảng 15-20 phút, rồi đến 8 giờ tối chúng tôi đi ra. Để đi về thì có độ khoảng 30 người, không có ai mặc sắc phục cả, thì họ mời chúng tôi về Ủy ban Nhân dân phường để làm việc. Thế thì tôi nói là cảm ơn các anh và các anh mời, nhưng mà lời mời đấy thì chúng tôi không nhận cái lời mời của các anh. Thế thì họ nói sẵn lên là phải về thế này thế kia, đủ thứ gì khác. Thế thì chúng tôi mới hỏi lại là thế các anh là ai, các anh có cái tư cách gì mà bảo chúng tôi về Ủy ban Nhân phường. Thì họ cứ nói sẵn rời rà một lúc. Và thực sự là gì, là bởi vì họ đông người hơn chúng tôi rất là nhiều, họ thúc thực sự tức là gì, là dùng sức mạnh cơ bắp để đẩy chúng tôi về Ủy ban Nhân dân cái xã gì tự nhiên tôi quên mất tên rồi. Thế thì vào đấy họ đưa chúng tôi lên văn phòng đảng ủy mà ngồi đấy. Sau đó thì một lúc thì có anh tên là Cường là trưởng công an xã, và thêm có 2 anh nữa, thêm một anh là anh Khánh và một anh là anh Hải, là an ninh của huyện Thanh Trì đấy. Thì họ nói rằng anh Phạm Nhật Cường là trưởng công an xã, mà theo quy định của luật ấy, thì trưởng công an xã là có quyền hỏi giấy tờ tùy thân. Thế thì họ hỏi chúng tôi là cho xem chứng từ chứng minh thư nhân dân và giấy tờ tùy thân. Chúng tôi đưa cho họ xem, rồi họ viết cái biên bản gì đó, và họ cứ câu giờ rất là lâu. Và thực sự tức là anh Cường trưởng công an xã thì luôn luôn thực sự là nhờ 2 cái anh công an ninh ở huyện ấy, anh chỉ dẫn cho là làm cái gì, chứ thực sự là ở công an xã họ cũng không hiểu là họ làm thế nào. Rồi đến khoảng 9:45 thì có 3 xe nữa của công an ở bộ về đến nơi, số người rất là đông. Thế và 10:40 thì họ còn có đưa 3 người mang camera vào quay hết tất cả chúng tôi. Nó hơi chi tiết, hơi là ngay lúc đầu chúng tôi hỏi các ông ấy là ở đây chúng tôi có thể quay cái buổi làm việc này không, thì họ bảo là không, các anh họ không đồng ý cho quay. Nhưng về sau ấy thì họ có 3 người đến quay camera, đủ cái thứ này khác. Rồi sau đó thì có một anh lái xe nữa. Chúng tôi có 6 người, một anh lái xe thì cũng có thể đưa lên. Và anh lái xe cũng học hỏi giấy tờ tùy thân của anh lái xe. Rồi một lúc nữa thì họ kêu làm biên bản, rồi bảo là chúng tôi ký. Thì tôi có nói với các anh là cái việc mà các anh kiểm tra giấy tờ tùy thân thì là có quyền sở sách. Chúng tôi đã đưa cái giấy tờ chứng minh thư cho các anh rồi. Thế thì cái việc đến đấy xong là chấm dứt. Chúng tôi không có cái việc gì dính dáng đến cái biên bản mà anh tự viết ra cả. Cho nên là ở đây không có ai sẽ ký cái với anh cả. Thế thì anh kêu cái người một lái xe taxi lên bảo thế thì phải làm một cái biên bản là các anh không đồng ý ký. Chúng tôi bảo là cái đấy là tùy các anh ấy, bởi vì chúng tôi không có liên quan, tôi không biết về cái chuyện là anh viết cái gì để cho ai ký, cái đấy là tùy các anh. Thế thì giữa trình lúc đấy thì có một anh đi xuống bên dưới, thì xong rồi chúng tôi cứ nghe thấy vầm, và có người hô là bị đánh rất là đau. Thì chúng tôi từ trên tầng 2 chúng tôi xuống bên dưới. Thì chúng tôi xuống bên dưới thì thấy anh là kêu đau rất là đau. Thì chúng tôi mới dìu anh lên bên trên, và mọi người xoa bóp cho anh một chút. Rồi sau đó thì người ta lên, người ta bảo là xin lỗi, có giữa chừng có một cái chuyện rất là, sau khi mà có ba cái xe chở mấy người ở bộ đến ấy, thì anh có một cái anh trưởng công an xã ấy, có nói với tôi là mời bác A xuống bên dưới kia, thì các anh muốn hỏi mấy câu hỏi ấy. Thì tôi có bảo là rất là cảm ơn anh xuống nói lại mấy anh bên dưới ấy, là tôi cảm ơn cái lời mời của các anh ấy, nhưng mà tôi không có cái chuyện gì để nói với các anh, cho nên là các anh cũng không thể hỏi tôi đâu. Nếu mà các anh có lên trên này trước mặt 6 người đây mà các anh có hỏi tôi thì tôi cũng sẽ không trả lời anh một câu nào cả. Bởi vì cái việc của tôi với anh trưởng công an xã là xong rồi. Thế thì sau khi một cái anh lái xe bị đánh như thế, một lúc sau thì anh trưởng công an xã nói rằng bây giờ có hai người là người ta không mang chứng minh thư đi, nên là phải xác minh. Thế còn những người mà có chứng minh thư thì có thể đi về. Thì chúng tôi gọi là chúng tôi đợi các anh xác minh nốt hai cái người mà không có chứng minh thư này thì để về cùng một lúc. Thì một lúc sau thì họ bảo là họ đã xác minh được hai người kia có thể xác, thì mời mọi người về. Khi ra đến bên ngoài thì đã có khá nhiều anh em cũng nghe tin như thế là có đến đó. Và cái anh mà bị đánh ấy, dở áo ra thì bị rách một miếng xước ở bên bả vai. Và anh em khi người ta đóng chặt cửa lại mà, khóa cửa, đến lúc mà khi mà mở cửa ra cho chúng tôi đi ra thì anh em ở đấy hô rất là to là đả đảo công an đánh người. Đấy, chuyện nó chỉ là như thế, nhưng mà nó chỉ đơn giản thế thôi, nhưng mà nó kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Hay nói một cái khác là tôi lần đầu tiên trong đời là bị câu lưu một cách bất hợp pháp trong vòng 3 tiếng đồng hồ.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cùng bị câu lưu mấy này, tiến sĩ thì còn những thân sĩ nào nữa không ạ?
Tôi có biết một vài người trong số đó, anh Trường Thụy, Nguyễn Minh Thắng, còn hai anh nữa cũng có mặt cũng quen, là anh Hùng và anh gì thực sự cái là người tôi cũng, bởi vì không quen tí họ thì chỉ biết là tên các anh như thế thôi.
Như vậy cuối cùng thì công an cũng không giải thích lý do tại sao mà kêu lưu tất cả mọi người, và khi ra về họ cũng không có một cái thái độ gì để mà xin lỗi hay là tỏ ý là hối tiếc gì với chuyện họ đã làm một cách phi lý như vậy, thưa
à, không chị. Họ không giải thích gì cả. Ông công an trưởng thì ông có nói là như vậy là thấy anh đến thăm anh Trôi thì được báo cáo của nhân dân báo cáo, thì biết là có những người lạ mặt đến thì chúng tôi phải thế này thế kia, nhưng mà tôi có giải thích cho anh Cường ấy là lẽ ra nếu mà anh muốn làm như thế thì anh phải có mặt ngay lúc đầu, và anh phải giơ thẻ của anh là công an trưởng, và anh là công an trưởng của xã thì anh có quyền hỏi người ta giấy tờ ngay tại lúc đấy, và người ta đưa giấy tờ cho anh xem, và như thế là xong. Nhưng mà các anh này lại dùng gọi là sức mạnh áp đảo với người, thực sự là dùng bạo lực để mà ép chúng tôi về một cái nơi mà chúng tôi không muốn. Xong rồi các anh giữ chúng tôi lại đây thì đấy là một hành động hết sức là vi phạm nhân quyền một cách rất là trắng trợn, và thực sự là vi phạm pháp. Mà các anh là những người mà thi hành pháp luật thì lẽ ra các anh phải là người hiểu pháp luật hơn hết.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, trong thông điệp đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói rằng là người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm, và cán bộ thì được phép làm những gì mà pháp luật cho phép. Thế thì cái việc mà ta đi thăm một cựu tù nhân lương tâm như vậy, đâu có pháp luật, đâu có cấm, và tại sao họ gây khó dễ như vậy, mà tại sao mà là cái người mà có pháp luật là cho phép họ làm như vậy? Tiến sĩ Nguyễn Quang bình luận gì về cái lời thông điệp này ạ?
Tôi không muốn bình luận gì về những cái lời thông điệp của Thủ tướng, bởi vì tôi đã nói về cái chuyện này rất là nhiều rồi. Chúng tôi đánh giá ở cái hành động, không đánh giá ở lời nói. Và trong cái hành động của những người mà mang danh là bảo vệ pháp luật này là họ làm những việc hoàn toàn là phi pháp, hoàn toàn là không phù hợp với pháp luật. Thế thì ở đây nó có thể là có hai khả năng. Một khả năng là họ biết, chứ họ phải không phải là họ không biết pháp luật, nhưng mà họ được họ lạm dụng, họ cứ làm bừa, thì đấy là một trường hợp mà xấu nhất. Còn trường hợp mà đỡ xấu hơn là họ không hiểu gì về pháp luật cả, và trong trường hợp ấy thì có lẽ là ông Thủ tướng phải nên dành một phần ngân sách để đào tạo các cán bộ của nhà nước hay là những cán bộ của ngành công an để họ học cho nó thấu đáo rằng họ được quyền làm những việc gì và họ không được phép làm những việc gì. Chứ còn tôi lần đầu tiên tôi chứng kiến những người gọi là thi hành pháp luật mà họ ăn nói một cách rất là thô lỗ. Có lẽ là bởi vì ở thôn thì người dân cũng không hiểu được quyền của mình lắm. Thế nên là những người mà được trao một cái quyền gì đấy thì họ hành xử một cách rất là bậy bạ.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Mong ông bình an, mạnh khỏe.
Vâng, chào anh.